Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 23 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên dọa tiến hành thử nghiệm hạt nhân sau khi Liên Hiệp Quốc đưa ra nghị quyết mới nhất. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết, Duy Ái và Tấn Trương tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Clinton điều trần trước Quốc hội về vụ Benghazi.
Thủ tướng Israel thành lập liên minh sau bầu cử.
Cử tri Jordan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay.
Nga nói nỗi ám ảnh phe nổi dậy cản trở hòa bình ở Syria.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA về Bắc Triều Tiên. Nước này đã có phản ứng nhanh chóng trước các biện pháp chế tài mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa áp đặt thêm. Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra thách thức và gợi ý sẽ thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba, theo bài tường thuật từ Seoul của thông tín viên VOA Steve Herman do Hoàng Long trình bày.
Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên nói, Hội đồng Bảo an đang hành động như một thứ bù nhìn của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua khi chấp thuận bản nghị quyết mới để đáp lại vụ phóng hỏa tiễn hồi tháng trước. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên gọi hành động của Liên Hiệp Quốc là tự lừa dối và là cao điểm của các tiêu chuẩn nước đôi. Thông cáo được một phát thanh viên đọc trong một chương trình phát thanh của Bắc Triều Tiên. Phát thanh viên này nhấn mạnh rằng đất nước sẽ tiếp tục phóng các vệ tinh để trở thành một cường quốc về không gian ở tầm cỡ thế giới. Phát thanh viên này nói, Bắc Triều Tiên bác bỏ bất kỳ cuộc đối thoại nào thêm về việc giải trừ hạt nhân và sẽ có hành động để tăng cường các khả năng tự vệ của quân đội, kể cả khả năng răn đe bằng hạt nhân. Thông cáo được diễn dịch như một dấu hiệu cho thấy đất nước nghèo khó và cô lập này có ý định thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Nữ phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Park Soo-jin tuyên bố chính phủ bà lấy làm tiếc trước phản ứng của miền Bắc. Bà nói Bình Nhưỡng phải ngưng đe dọa cộng đồng quốc tế bằng những hành động khiêu khích và chứng tỏ rõ ràng các nỗ lực giải trừ hạt nhân qua các hành động cụ thể. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố một thông cáo nói rằng Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế về Bắc Triều Tiên. Ông cũng kêu gọi Bình Nhưỡng tự chế không nên có các hành động khiêu khích, kể cả việc thực hiện thêm các vụ phóng và thử nghiệm hạt nhân. Thông tấn xã bán chính thức Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời một trong các nhà ngoại giao cấp cao của nước này nói rằng Seoul và Washington đang cứu xét thêm các biện pháp riêng đối với Bình Nhưỡng. Vấn đề đó sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán ngày mai giữa các giới chức Nam Triều Tiên và đặc sứ Hoa Kỳ Glenn Davis. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh biểu quyết mở rộng và tăng cường các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên. Cuộc biểu quyết đó diễn ra tiếp theo thỏa thuận ở hậu trường giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về ngôn từ của bản dự thảo. Ngoài việc lên án vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên ngày 12 tháng 12, nghị quyết áp đặt các biện pháp chế tài đối với cơ quan không gian của nước này và một ngân hàng nội địa được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch có liên quan đến vũ khí. Ba cá nhân cũng bị đưa thêm vào danh sách chế tài, đó là một giới chức của ngân hàng thương mại Thanchon, một giới chức cấp cao của cơ quan không gian và tổng giám đốc đài phóng vệ tinh Sohae. Bắc Triều Tiên khẳng định vụ phóng đưa vào không gian một vệ tinh quan sát trái đất. Các khoa học gia quốc tế nói rằng vụ phóng 3 tầng có đưa một vật thể vào quỹ đạo, nhưng vệ tinh chưa truyền về dữ liệu nào cả. Phần lớn cộng đồng quốc tế lên án vụ phóng và nói rằng, rõ ràng đó là một hành động vi phạm các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngăn cấm Bắc Triều Tiên sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói, kết quả phân tích các bộ phận của tầng đầu hỏa tiễn thu hồi được trong vùng biển Hoàng Hải cho thấy, miền Bắc nay có khả năng chế tạo một phi đạn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM, với tầm bắn 10.000 km. Đa số các chuyên gia phân tích nói, họ tin rằng Bắc Triều Tiên chưa hoàn chỉnh được kỹ thuật đưa một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ trên một đầu vệ tinh như thế. Nhưng các chương trình hạt nhân và không gian của họ dường như có ý định nhắm vào mục tiêu ấy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt tên cho một trong những tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Tại Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày hôm nay sẽ điều trần tại Thượng viện và Hạ viện về những sai sót an ninh liên quan tới vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2012 nhắm vào cơ sở ngoại giao của Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya, gây tử vong cho vị đại sứ và 3 người Mỹ khác. Theo dữ liệu, thì bà Clinton sẽ nói về cách thức mà cơ quan của bà thực thi những khuyến nghị của Ủy ban duyệt xét trách nhiệm, là Ủy ban đã điều tra vụ tấn công. Cuộc duyệt xét đó kết luận rằng an ninh tại khu lãnh sự quán ở Benghazi vô cùng yếu kém, và họ nói rằng những người làm việc ở đó tin là an ninh ở Benghazi không phải là ưu tiên cao của các giới chức ở Washington. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland cho biết, bà Clinton lúc nào cũng sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đối với những sự sai sót. Bà nói thêm rằng bà Clinton đã cam kết chấp nhận tất cả các khuyến nghị của Ủy ban duyệt xét trách nhiệm và xúc tiến việc thực thi những khuyến nghị đó trước khi bà rời khỏi chức vụ. Cuộc điều trần ngày hôm nay có phần chắc là cuộc điều trần cuối cùng của bà Clinton trước Quốc hội trước khi bà rời khỏi chức vụ Ngoại trưởng trong tương lai không xa.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Israel cho thấy các khối cánh hữu và trung tả giành được số ghế tương đương với nhau tại Quốc hội. Một kết quả bất ngờ làm cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tìm cách thành lập một liên minh mới để nắm quyền. Ngày hôm nay, trong lúc 99% số phiếu đã kiểm xong, mỗi bên chiếm được 60 ghế tại Quốc hội gồm 120 ghế. Liên minh giữa đảng Likud có chủ trương cứng rắn của ông Netanyahu với đảng Israel Beitenu dẫn đầu với 31 ghế, thấp hơn 11 ghế so với số ghế chiếm được trong Quốc hội trước. Theo dữ liệu, ông Netanyahu sẽ được yêu cầu đứng ra thành lập chính phủ, một công việc mà sự thành công bất ngờ của các đảng trung dung đã làm cho trở nên khó khăn hơn. Sự bất ngờ lớn nhất của đảng Yesh Atid có chủ trương thế tục chiếm được 19 ghế, qua mặt 17 ghế của đảng Lao động và 12 ghế của đảng quê hương Do Thái của phe tôn giáo cực hữu. Ông Netanyahu đã tuyên bố chiến thắng và cam kết sẽ thành lập một liên minh bao gồm nhiều thành phần. Ông nói với những người ủng hộ rằng thách thức lớn nhất vẫn là ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ông cũng nói rằng ông hy vọng sẽ ảnh hưởng tới sự thay đổi mà người dân Israel trông đợi với một chính phủ bao gồm càng nhiều thành phần càng tốt. Gần 67% tổng số 5 triệu rưỡi cử tri Israel đã đi bỏ phiếu ngày hôm qua, cao hơn các cuộc bầu cử trước đây.
Cử tri Jordan đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội bị tẩy chay bởi các thành viên của phe đối lập. Những người này cho rằng những biện pháp cải cách bầu cử ban hành hồi năm ngoái chỉ có lợi cho những người ủng hộ quốc vương Abdullah. Cử tri đang bỏ phiếu để chọn các thành viên của Hạ viện mới gồm 150 đại biểu. Quốc hội Jordan còn bao gồm Thượng viện với 60 thành viên do nhà vua chỉ định. Nhà lãnh đạo Jordan đã cam kết thay đổi cách thức chọn lựa các giới chức hàng đầu, kể cả việc để cho quốc hội được tham gia vào việc chọn người làm thủ tướng.
This time these are clean elections, and I'm very sure that the Jordanian people are confident that we started.
Thủ tướng Abdullah Ansor, người sắp rời khỏi chức vụ, đã ca ngợi cuộc đầu phiếu hôm nay là một cuộc bầu cử trong sạch và cho thấy chính phủ đang thực hiện những lời hứa hẹn. Tuy nhiên, phe đối lập do Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lãnh đạo nói rằng hệ thống bầu cử làm cho sự ủng hộ của nhà vua được bảo đảm qua việc dành sự ưu đãi cho các khu vực bộ tộc ở miền quê là nơi nhà vua có nhiều sự ủng hộ và bỏ lơ những khu vực thành thị là nơi mà phe đối lập có nhiều thế lực hơn. Trong thời gian qua, Jordan cũng đã xảy ra những vụ biểu tình đòi cải cách chính trị, nhưng quy mô của những hoạt động phản kháng ở vương quốc này không lớn bằng những cuộc nổi dậy khác đã xảy ra trên khắp vùng Trung Đông và Bắc Phi.
Nga lên án phe nổi dậy ở Syria vì phe này đã tăng cường các hoạt động để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad và nói rằng đòi hỏi đó cản trở các nỗ lực chấm dứt bạo động tại nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay gọi ước vọng lật đổ ông Assad của phe nổi dậy là một nỗi ám ảnh. Ông Lavrov nói khi nào mà ước vọng đó vẫn còn thì giao tranh vẫn tiếp diễn và dân chúng sẽ tiếp tục chết. Moscow đã chống lại các áp lực quốc tế đối với ông Assad. Nga cùng với Trung Quốc đã phủ quyết 3 nghị quyết của Liên Hợp Quốc có thể dẫn tới việc chế tài chính phủ Syria. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Moscow không có kế hoạch di tản công dân Nga khỏi Syria với quy mô lớn. Hai máy bay cất cánh từ Liban đã về đến Moscow chở theo 77 người Nga di tản khỏi Syria, đa số là phụ nữ lập gia đình với người Syria và trẻ em. Hàng vạn công dân Nga đang sinh sống ở Syria.
Các giới chức của Liên Hiệp Quốc cho biết là quân số 3.300 người của lực lượng can thiệp Phi Châu đang triển khai ở Mali có thể tăng gấp đôi, bởi vì cần có thêm binh sĩ để giúp Mali lấy lại quyền kiểm soát miền Bắc đang do các phần tử Hồi giáo hiếu chiến nắm giữ. Ông Youssoufou Mamba, đại sứ Côte d'Ivoire tại Liên Hiệp Quốc và là người đại diện của khối ECOWAS tại Liên Hiệp Quốc, cho biết rằng gần 1.000 binh sĩ đã đến Mali. Ngày hôm qua, ông đã lên tiếng hối thúc Hội đồng Bảo an hãy cung cấp sự hỗ trợ tài chính và hậu cần khẩn cấp cho chiến dịch này. Các lực lượng của Pháp và Mali đã chặn được đà tiến về hướng nam của phe hiếu chiến, là những người đã chiếm cứ một phần đất rộng lớn ở miền bắc Mali sau khi xảy ra một vụ đảo chánh hồi tháng 3 năm ngoái. Một phóng viên của đài VOA ở thành phố Gao cho biết hầu hết các phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã tháo chạy ra khỏi thành phố từ tuần trước khi các máy bay của Pháp dội bom vào các vị trí của họ. Phóng viên này nói thêm rằng vụ không kích của Pháp 10 ngày trước đã không gây tử vong cho thường dân nào, nhưng thành phố này bị khan hiếm thực phẩm và thuốc men, bởi vì tất cả những chuyến hàng từ Niger và Algeria tới đây đều bị gián đoạn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng mối đe dọa khủng bố ở Mali có ảnh hưởng toàn cầu.
Our humanitarian agencies are working to meet the growing needs of a crisis that has forced 350,000.
Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, ông Ban Ki-moon cho biết là giải quyết vụ rối loạn Mali và vùng Sahel là một trong các ưu tiên hàng đầu của ông trong năm nay. Ông cũng cho biết là các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đang ra sức đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của vụ khủng hoảng đã làm cho 350.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI tiếp người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Vatican sáng thứ Ba 22 tháng Giêng, với một số nghi thức danh dự thường được dành cho các nguyên thủ quốc gia. Tòa Thánh nói, trong cuộc trao đổi thân mật, đôi bên đã bàn về các vấn đề Việt Nam và Vatican quan tâm, và bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề đang tồn tại sẽ sớm được giải quyết, cũng như có thể củng cố sự hợp tác tốt đẹp hiện nay. Tuy nhiên, Tòa Thánh không tiết lộ chi tiết các vấn đề được thảo luận cụ thể là gì, và cơ quan truyền thông chính thức của Vatican cũng từ chối bình luận về việc này. Đại diện của Radio Vatican, Linh Mục Trần Đức Anh.
Dạ, thưa chị, tôi không có được quyền nói gì hết, tại vì tôi là thông ngôn cho Đức Giáo hoàng gia già. Tôi không có thể nói tất cả những cái đó. Đó là cái lệnh mà tôi nhận được khi mà tôi, tất cả những người làm thông ngôn là phải giữ kín hết tất cả. Tôi không có nói được. Tình hình nó đâu có gì đâu. Thế tới gặp nói chuyện vậy thôi, xong rồi có cái gì thì hai bên quyết định tiếp tục gì đó trong cái thông cáo nói như vậy đó.
Thông cáo ngắn của Tòa Thánh cho biết là sau cuộc gặp với Đức Giáo hoàng, ông Trọng và phái đoàn Việt Nam còn gặp gỡ các quan chức cao cấp khác trong Vatican, bao gồm Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, Tarcisio Beton và Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Bản tin của AFP nói, cuộc gặp bất thường giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đức Giáo hoàng Benedicto chứng tỏ mong muốn của Việt Nam và Vatican về một sự hợp tác tốt đẹp dù vẫn còn một số vấn đề chưa được giải tỏa. Sự kiện được cho là hiếm thấy và bất thường vì Đức Giáo Hoàng thường chỉ tiếp các nguyên thủ quốc gia và ngày thứ Ba thông thường là ngày nghỉ của Ngài. Đây là lần đầu tiên một Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hội kiến Đức Giáo Hoàng và các quan chức trong phủ quốc vụ Khanh Vatican. Ông Trọng cũng là quan chức lãnh đạo thứ tư của Việt Nam hội kiến Đức Giáo Hoàng kể từ khi Vatican và Hà Nội tái khởi động các cuộc hội đàm hồi năm 2007. Dù Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao, nhưng các mối liên hệ đang dần được cải thiện. Đầu năm 2011, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Tổng giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện không thường trực của Vatican tại Việt Nam. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với người chủ chăn lãnh đạo Tòa Thánh Vatican diễn ra trong bối cảnh các quan ngại gia tăng về tình hình tự do sinh hoạt tôn giáo, tranh chấp đất đai giữa giáo hội với chính quyền và những cáo buộc về tình trạng đàn áp tiếp diễn đối với tín đồ Công giáo tại Việt Nam, đặc biệt sau các bản án của 17 nhà hoạt động Công giáo và Tin lành về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước với mức án lên tới 13 năm tù. Trên bảng xếp hạng của Open Doors, Việt Nam đứng thứ 21 vì tình trạng đàn áp các tín đồ Thiên Chúa giáo bị coi là nghiêm trọng. Tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa giáo này nói rằng các tín đồ ở Việt Nam thường bị sách nhiễu và sinh hoạt thờ phượng của họ ngày càng bị giới hạn. Rời Vatican, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chuyến công du lần đầu tiên tới các nước châu Âu, mà tình trạng nhân quyền Việt Nam lại là một đề tài tiếp tục bị lưu ý trong dịp này. Trung Quốc tố cáo Philippines làm phức tạp vấn đề Biển Đông. Trung Quốc ngày 23 tháng Giêng tuyên bố hành động của Philippines yêu cầu Tòa án Liên Hiệp Quốc can thiệp vào cuộc tranh chấp chủ quyền lâu nay với Bắc Kinh ở Biển Đông chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Philippines đã đề nghị một tòa án của Liên Hiệp Quốc về luật biển yêu cầu Bắc Kinh ngưng các hoạt động mà Manila nói là vi phạm chủ quyền của họ trên Biển Đông. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo điều mà Trung Quốc gọi là sự chiếm đóng bất hợp pháp của Manila ở các đảo tại đây, và đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc này. Ông Hồng cũng nói thêm rằng Trung Quốc ủng hộ các cuộc đàm phán nhưng chỉ với từng nước một có liên quan và kêu gọi các bên tôn trọng cam kết nhưng không nêu rõ chi tiết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lặp lại quan điểm rằng các nước chớ có hành động làm phức tạp hay căng thẳng thêm cho tranh chấp Biển Đông. Chưa rõ liệu tòa án quốc tế sẽ can thiệp như thế nào, nhưng Philippines nói là họ phải hành động như vậy vì gần như hết cách, kể cả các giải pháp chính trị và ngoại giao. Manila yêu cầu Tòa án Liên Hiệp Quốc xác nhận rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, theo bản đồ đường lưỡi bò chính đoạn, là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong khi Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hành động, hầu giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các nhà khảo cứu của Australia cho hay một cuộc khảo cứu mới đo lường chính sách một con gây nhiều tranh cãi của Trung Quốc đã có tác động như thế nào đến các đặc điểm về cá tính của các thế hệ con người. Toán khảo cứu ở Melbourne so sánh những người sinh ngay trước khi chính sách được áp dụng vào cuối thập niên 1970 với những người sinh sau thời kỳ đó. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Các nhà khảo cứu Úc đã phân tích 421 người trưởng thành ở Trung Quốc, 50% sinh vài năm trước khi chính sách một con được áp dụng vào năm 1979, trong khi nửa còn lại sinh vài năm sau đó. Các trò chơi và các cuộc thăm dò kinh tế được sử dụng để đo lường cách hành xử và các đặc điểm cá tính của những người tham dự cuộc khảo cứu. Một cuộc thử nghiệm có tên là trò chơi tín nhiệm. Một tình nguyện viên được cho một số tiền mà sau đó họ có thể cho lại một người hợp tác vô danh. Người này sẽ thấy khoản tiền trao tặng tăng lên gấp 3. Các học giả nhận thấy rằng những người sinh trong thời kỳ áp dụng chính sách một con sẽ cho một khoản tiền ít hơn nhiều cho người hợp tác. Trong tư cách những người nhận tiền trong cuộc thử nghiệm, họ cũng trả lại ít hơn cho người thoạt đầu đã trao tiền cho họ. Các cuộc thử nghiệm khác cứu xét các đặc điểm như sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro và các mức độ về tranh đua và sự bi quan. Bà Nisvan Akal, một phó giáo sư thuộc phân khoa kinh tế tại trường đại học Melbourne nói, chính sách một con đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người Trung Quốc.
What we find is that from the experiments we did, what we find is that those people born under the one-child policy and who are single children as a result of the policy.
Điều mà chúng tôi phát hiện qua các cuộc thử nghiệm mà chúng tôi đã tiến hành là những người sinh ra dưới thời áp dụng chính sách một con và những người là con một ít tin tưởng hơn nhiều và cũng ít khả tín, ít liều lĩnh hơn. và ít có tinh thần ganh đua hơn.
Các nhà khảo cứu Úc được sự hỗ trợ của một công ty thăm dò Trung Quốc giúp về hậu cần trong dự án kéo dài 2 năm. Bà Akha nói, toán của bà không gặp phải khó khăn nào khi thực hiện cuộc khảo cứu ở Trung Quốc, và nói thêm rằng chính phủ Trung Quốc khá cởi mở về các cuộc thảo luận có liên quan đến chính sách một con của họ. Bà Akha nói, các ảnh hưởng về chính sách kiểm soát dân số hạn chế các gia đình ở các vùng đô thị chỉ được có một con, có thể phải nhiều năm mới xoay chiều được.
The policy has been in effect since 1979, so it's affected generations, and there are discussions right now to abolish the policy.
Chính sách này đã có hiệu lực từ năm 1979 và do đó đã tác động đến nhiều thế hệ, và có những lời bàn ngay lúc này về việc bãi bỏ chính sách, và một khi chính sách bị bãi bỏ thì các ảnh hưởng sẽ bắt đầu bớt dần, nhưng sẽ phải mất một thời gian.
Toán khảo cứu ở Melbourne cũng nhấn mạnh rằng chính sách một con không được áp dụng triệt để ở khắp nước. Do đó không nên cho rằng kết quả đúng với tất cả mọi người ở Trung Quốc.
Biên tập viên Thái Lan bị tuyên án 10 năm tù vì đã xuất bản các bài báo xúc phạm hoàng gia. Đây là vụ án mới nhất theo luật cấm khi quân, Lesi Majesty, gây nhiều tranh cãi của Thái Lan. Ông Somyot, cựu biên tập viên của tạp chí Tiếng Nói của Những Người Bị Áp Bức, cho biết ông sẽ nộp đơn chống lại bản án mà tòa hình sự ở Bangkok đã tuyên hôm nay. Vụ án bắt nguồn từ hai bài báo xuất bản năm 2010 trên tạp chí của ông Somyot. Tạp chí này cũng bị chính phủ đình bản kể từ đó. Mặc dù ông Somyot không đích thân viết hai bài báo đó, các thẩm phán vẫn buộc ông đã vi phạm điều 112 luật hình sự Thái Lan với mức án lên đến 15 năm tù đối với tội khi quân. Ông Somyot, người ủng hộ phong trào chính trị áo đỏ, bị bắt năm 2011, 5 ngày sau khi ông phát động phong trào chống điều 112. Ông cũng bị tuyên án thêm 1 năm tù vì phạm một tội phỉ báng khác.
Ngân hàng Trung ương của Nhật chuẩn bị thực thi một kế hoạch kiểu Mỹ để kích thích nền kinh tế bị trì trệ bằng cách bơm thêm tiền cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhật Bản dưới áp lực của tân chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ Ba đã đồng ý tăng gấp đôi chỉ tiêu lạm phát lên tới 2% và kích thích nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này trong một thời gian không giới hạn thông qua những vụ mua tài sản. Nỗ lực kích thích kinh tế này tương tự như nỗ lực mà Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thực hiện trong vài năm nay. Nền kinh tế của Nhật đã bị trì trệ gần hai thập niên và giờ đã phải chật vật đối phó với nạn giảm phát kéo dài. Thủ tướng Abe nói rằng chính sách tiền tệ mới đánh dấu một sự thay đổi lớn, và một vị thống đốc của ngân hàng Nhật Bản là ông Masaaki Shirakawa nói rằng kế hoạch kích thích này sẽ thúc đẩy cho sự tăng trưởng của kinh tế đất nước.
Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nếu đảng ông thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp, ông sẽ tái thương thuyết các điều kiện tư cách hội viên của Anh trong Liên hiệp châu Âu và yêu cầu dân chúng nước Anh bỏ phiếu về việc này.
So the next Conservative manifesto in 2015 will ask for a mandate from the British people for a.
Ông Cameron tuyên bố như vậy ngày hôm nay trong bài diễn văn được nhiều người chờ đợi từ lâu. Trong đó ông cảnh báo rằng sự bất mãn của công chúng ở Anh đối với Liên hiệp châu Âu đang ở mức cao hơn bao giờ hết. Ông nói rằng một mối quan hệ mới với Liên hiệp châu Âu phải là mối quan hệ với một thị trường duy nhất ở trong tim. Ông nói rằng dân Anh sau đó sẽ tiến hành một cuộc biểu quyết rất đơn giản là ở lại hay ra đi để chấp nhận những điều kiện mới hay rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Cuộc bầu cử kế tiếp ở Anh dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2015. Loan báo của ông Cameron đã làm phật lòng một số nước đồng minh của Anh. Ngoại trưởng Đức Westerwelle hôm nay nói rằng nước Đức muốn nước Anh tiếp tục là một bộ phận tích cực và xây dựng của Liên hiệp châu Âu. Nhưng ông nói thêm rằng London không thể chỉ lựa ra những khía cạnh của tư cách hội viên mà họ ưa thích. Các giới chức Âu Châu đã khuyến cáo ông Cameron chớ nên tìm cách tái thương thuyết những điều kiện để làm hội viên Liên hiệp châu Âu. Hoa Kỳ cho biết họ muốn nước Anh tiếp tục là một tiếng nói mạnh mẽ bên trong Liên hiệp châu Âu.
Các nhà điều tra của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận là tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tướng John Allen, không có bất cứ hành động gì sai trái liên quan đến vụ bê bối của ông David Petraeus. Đại tướng Allen đã trao đổi qua email với bà Jill Kelly, là một trong hai phụ nữ nằm ở trung tâm của vụ bê bối đã buộc ông Petraeus phải từ chức giám đốc cơ quan tình báo trung ương, tức CIA, hồi năm ngoái. Tên của ông Allen đã nổi lên trong cuộc điều tra. Ngũ giác đài đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt và họ nói rằng nội dung của các email cho thấy có khả năng là có những vi phạm về quy tắc ứng xử của các viên chỉ huy quân sự hàng đầu. Ông Allen phủ nhận mọi hành động sai trái.
Tổng thống Barack Obama đã đề cử Đại tướng Ireland vào chức Tổng tư lệnh các lực lượng NATO ở Âu Châu. Cuộc điều trần tại Thượng viện về đề cử này đã bị hoãn lại do cuộc điều tra, nhưng Tổng thống Obama vẫn tiếp tục ủng hộ ông Ireland. Đại tướng Ireland tiếp nhận chức tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan từ tay Đại tướng Petraeus vào năm 2011, khi ông Petraeus nhận chức giám đốc CIA. Ông Petraeus đã từ chức khi ông thú nhận có quan hệ với bà Paula Broadwell, là người viết tiểu sử của ông.
Ba người bị thương trong một vụ nổ súng tại một đại học ở phía bắc thành phố Houston của bang Texas. Cảnh sát cho hay hôm thứ Ba tại đại học Lone Star, hai người, một là sinh viên, đã gây gỗ với nhau dẫn đến việc rút súng ra bắn nhau. Một trong hai người đấu súng bị thương và hai người khác ở gần đó bị trúng đạn, chưa rõ có ai bị thương nặng hay không. Cảnh sát cho hay cả hai người mang súng bắn nhau này đã bị bắt. Vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Ba giữa lúc cả nước Mỹ xôn xao với cuộc tranh luận về kiểm soát súng ống tiếp theo sau vụ xả súng cuồng loạn giết chết 20 học sinh tại một trường tiểu học ở bang Connecticut. Tổng thống Barack Obama kêu gọi siết chặt luật kiểm soát súng ống trong khi những người chống đối nói quyền tự vũ trang là quyền được hiến pháp bảo vệ.
Đại diện thương mại Hoa Kỳ ông Ron Kurt cho biết là ông sẽ rời khỏi chính phủ Obama vào tháng tới. Tổng thống Obama đã ca ngợi ông Kurt về việc đạt được những hiệp định thương mại với Nam Triều Tiên, Colombia và Panama. Ông Obama cũng ngỏ lời cảm ơn ông Kurt về việc đã tranh đấu cho điều mà ông gọi là lề lối thương mại không công bằng trên khắp thế giới. Đại diện thương mại Mỹ là một phần trong nội các của Tổng thống và ông Kurt đã phục vụ trong chức vụ này 4 năm. Ông là một luật sư, một người ủng hộ ông Obama từ sớm và là thị trưởng thành phố Dallas trong hai nhiệm kỳ.
Một thanh niên Tây Tạng đã chết sau khi tự thiêu trở thành người thứ 99 tự thiêu kể từ khi có những cuộc biểu tình phản đối chính sách cai trị của Trung Quốc bắt đầu vào năm 2009. Ông Khun Chok Kiap tự thiêu hôm thứ Ba tại vùng Bora thuộc tỉnh Lang Prang, miền đông Tây Tạng. Những nguồn tin lưu vong có những quan hệ với khu vực này cho biết nông dân 23 tuổi ngã gục vì các vết thương và các giới chức an ninh Trung Quốc mang xác ông này đi. Ông có vợ và một đứa con 10 tháng. Ông Khun Chok là người Tây Tạng thứ tư ở vùng Bora tự thiêu kể từ năm 2012. Sự kiện xảy ra hôm thứ Ba là vụ phản đối lần thứ ba như thế trong năm nay giữa lúc người Tây Tạng tiếp tục tự thiêu, kêu gọi để Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong trở về và tự do cho Tây Tạng. Trong một diễn văn khác, đài VOA bang Tây Tạng cho biết chính phủ Trung Quốc tăng cường những nỗ lực để ngăn chặn tin tức về tình hình tại vùng tự trị Tây Tạng. Trước đây trong tháng, Bắc Kinh cáo buộc một vị sư Tây Tạng sống lưu vong tại miền Nam Ấn Độ là kích động và là thành viên của Nghị hội Thanh niên Tây Tạng mà chính phủ Trung Quốc xem như là một tổ chức khủng bố. Ông Châu Kiaso trước đây đã phát tán những tin tức về những vụ tự thiêu khác bên trong Tây Tạng. Nhiều người Tây Tạng tại Trung Quốc cáo buộc chính phủ về một chiến dịch đàn áp tôn giáo và văn hóa giữa lúc người Hán chiếm đa số tại Trung Quốc tiếp tục chuyển đến những khu vực lịch sử của Tây Tạng. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc này, nói rằng người Tây Tạng được hưởng tự do tôn giáo. Bắc Kinh cũng đề cập đến đầu tư khổng lồ đang được thực hiện và cho rằng việc này mang lại hiện đại hóa và gia tăng mức sống của người dân tại Tây Tạng.
Chủ tịch của một chiếc tàu dầu có trụ sở tại Nigeria bị bắt giữ trong tuần qua tại Côte d'Ivoire cho biết là chiếc tàu đã được thả. Chủ tịch công ty Prila Energy nói hải tặc đã lấy toàn bộ số hàng trên tàu là khoảng 5.000 tấn dầu, trong khi 16 người trong thủy thủ đoàn bị nhốt trong phòng ăn trên tàu.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.